Chương 1596 Đại chiến. Ngay khi Tiêu Viêm mới dứt lời thì trong mắt bọn người Lôi Doanh, Viêm Tẫn cũng hiện lên sát khí lồng đậm. Cùng với đó, năng lượng trong thiên địa lúc này đã ba động kịch liệt. Bảy trận liên tiếp có mấy tiếng quát chói tai cơ hồ vang lên cùng một lúc ở trong chiến trường. Ngay sau đó, bất luận là cường giả cổ tộc, phiêm tộc, lôi tộc hay là cường giả phe hồn tộc cũng nhanh như chớp tụ lại với nhau để triển khai trận hình. Chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện đủ loại đấu khí quang trụ đáng sợ từ những vô thiên cái địa sông thẳng tận trời xanh. Các chủng loại thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho không ít người nhìn xem ở phía ngoài sơn mạch cảm thấy rung động vô cùng. Cả đám đều không ngừng cảm thấy may mắn vì bản thân chính mình chưa có xông vào bên trong. Nếu không, một khi đối diện với cái loại đại chiến cuồng bạo như thế, dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều. Xem ra các người quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Ở trên bầu trời, Hồn Thiên Đế hơi hơi tu liễm lại nụ cười trên mặt, sau đó hắn trở về bộ dáng lạnh lùng tựa như phong kinh vân đạm của Dĩ Vãn. Hắn cúi đầu nhìn đám Tiêu Viêm, dường như hắn không có thể cảm thấy kỳ lạ gì đối với việc đám người kia xuất thủ. Hắn cũng hiểu rõ, đám người cổ nguyên Tiêu Viêm cũng không thể nào ngồi nhìn hồn tộc bọn hắn nhận được tám mạch cổ ngọc, để rồi sau đó thuận lợi khai mở xà cổ đế động phủ được. Hồn Thiên Đế, đem cổ ngọc giao ra đây, nếu không thì chúng ta nhất định liên thủ săn bằng hồn tộc các ngươi. Lôi Doanh trợn mắt nhìn về Hồn Thiên Đế, sau đó quát một tiếng. Nghe thấy vậy thì Hồn Thiên Đế liền nhịn không được cười thành tiếng, bàn tay nắm chặt lại, đem cổ ngọc thu trong nạp giới rồi cười tủm tỉm nói. Vậy à, ta thì lại rất hiếu kỳ, nếu các người có được năng lực như thế, tại sao còn rơi vào kết cục như ngày hôm nay chứ? Hồn Thiên Đế, động phủ cổ đế cũng không đơn giản cho người tùy tiện khai mở đâu. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, thân thể hắn chậm rãi bay lên trên không, đồng thời trong cơ thể hắn phóng ra một cái trận ba động cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời mây đen ngưng tụ, tiếng sấm từng trận vang lên. Ở phía sau Cổ Nguyên, đám người Tiêu Viêm, Lôi Doanh, Viêm Tẫn hoặc là cường giả tam tộc hay là thiên phủ liên minh, một khi thực lực đạt đến trình độ ngũ tinh đấu thánh, đều cùng bay lên trên không. Ngay sau đó bọn họ đồng loạt phóng ra khí tức, khiến thiên địa biến sắc. Nếu bàn về số lượng cường giả cao tầng, phe tam tộc cộng với thiên phủ liên minh cũng không hề yếu hơn so với đội hình hồn tộc, cho nên cuộc chiến này diễn ra ai chết về tay ai cũng là điều khó có thể nói chính xác được. Cổ Nguyên, ta đã từng nói qua, sau khi Tiêu tộc bị diệt thì trên thế gian này không còn một ai có thể cản được hồn tộc ta nữa. Cho dù là cổ tộc các ngươi cũng không thể. Hồn Thiên Đế cười nhạt nói. Cổ Nguyên nhíu mày, vừa muốn nói cái gì thì đúng lúc này Lôi Doanh vốn tính tình nóng nảy, trầm giọng quát lên một tiếng. Cần gì nói nhảm với hắn. Tộc nhân Lôi tộc nghe lệnh, bố trí Cửu Long Thiên Lôi trận. Dạ. Nghe được tiếng quát của Lôi Doanh, phía dưới cường giả Lôi tộc mang vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại. Sau đó từng đạo ngân quang sáng chói trong cơ thể bọn chúng phóng ra, thật nhanh ngưng tụ thành một cái mảnh lôi vân mênh mông cuộn cuộn trên thiên không. Bên trong lôi vân ngân quang lập lòe, cuối cùng cũng hóa thành 9 cái con lôi long khổng lồ có kích cỡ ước chừng mấy ngàn trượng. Cùng lúc trên bầu trời vang lên những cái tiếng sấm âm trầm âm âm, khiến cho cả mảnh đại địa trở nên run rẩy không thôi. Đi, khi lôi long vừa mới hiện thân, dưới sự khống chế của các cường giả lôi tộc, nó cũng mang theo uy lực hủy diệt, hung hăng công kích về phía đại trận của hồn tộc. Đang huyền phù trên bầu trời, trên đường chúng đi tới, không gian xung quanh đều trực tiếp bị bạo liệt. Viêm tộc, phần thiên đại pháp. Trong lúc lôi tộc xuất thủ, Tiêu Viêm cũng quát lại một tiếng, nhất thời, hỏa diễm trào ra ngập trời, phảng phất như chúng muốn thiêu đốt cả hai mảng không gian này, sau cùng biến thành biển lửa cuồn cuộn trùng kích phía hồn tộc. Cổ đế kính. Cùng lúc cổ tộc một lần nữa ngưng tụ thành một cái cổ kính có thể che lấp thiên địa, phía trên thân của nó tỏa ra quang mang lập lòe, chỉ trong nháy mắt phóng xuất ra một cái đạo quang trụ vô cùng khổng lồ, xoèn xoẹt, tất cả công kích bộc phát chỉ trong khoảng khắc, đủ các loại chủng loại dư âm năng lượng điên cuồng trực tiếp biến thành ngọn núi cao ngàn trượng ở xung quanh thành hư vô. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế đạm mắt hờ hững của mình nhìn thấy công đang điên cuồng đánh tới. Hắn vung tay áo lên, bên trong đám mây đen phía sau hắn liên tiếp truyền ra những cái tiếng rầm rầm của tiếng xiềng xích ma sát vào nhau. Tiếp đó là âm thanh những cái tiếng suy suy vang lên. Sau đó chỉ thấy vô số đạo hắc sắc tỏa liên từ bên trong bắn ra, nhanh chóng kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái hắc võng che kín bầu trời phía trên tỏa liên hắc động. Bắt đầu khởi động, cùng lúc các võng đột nhiên hiện lên một cái khuôn mặt dữ tợn, không ngừng phát ra thanh âm thê lương thảm thiết. Rầm, rầm, rầm. Sau khi hắc võng thành hình, trong chốc lát, những cái đợt công kích cường giả lôi tộc cũng đánh tới nơi. Nhất thời, cả phiến thiên địa dưới sự va chạm kinh khủng đều trở nên run rẩy. Cả đại địa giờ phút này hiện lên vô số vết nứt to lớn, tựa như là những cái vực sâu không thấy đáy. Trên thiên không, đợi đến khi phong bạo đáng sợ tán đi, đạo hắc võng kia cũng đã bị hỏng hoàn toàn. Bất quá trước khi nó sụp đổ hoàn toàn, nó cũng đem đòn công kích kia ngăn chặn toàn bộ. Thực lực đáng sợ của hồn tộc qua đợt công kích vừa rồi lại một lần nữa tái hiện trước mắt mọi người. Hồn Thiên Đế, lúc này hai chúng ta phân ra thắng bại đi. Cổ Nguyên chân đạp hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời. Hắn quát một tiếng chói tai, thanh âm vang vọng khắp nơi trong phương viên vạn dặm. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động một cái, tức thì xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên. Hắn hiểu rằng hai người bọn hắn đều có chiến lực cao nhất hai bên, song phương kiềm chế lẫn nhau, cho nên trận hình hai người hai phía mới tạo thành cục diện giằng co như hiện tại. Nếu bây giờ hai bên phân định ra thắng bại thì tình hình giằng co này cũng đến lúc chấm dứt. Giết! Thấy Cổ Nguyên xuất thủ kiềm chế Hồn Thiên Đế, hai người Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn lập tức hét một tiếng. Nhất thời cả đám cường giả tam tộc cùng Thiên Phủ Liên Minh đồng loạt nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc, đội hình cường giả bên hồn tộc từ tầng mây đen kia bay ra, ngay lập tức cuộc đại chiến trở lên hết sức căng thẳng. Mục tiêu Lôi Doanh và Viêm Tẫn cực kỳ rõ ràng, bọn hắn trực tiếp tập trung vào Hư Vô Thôn Viêm. Cường giả hồn tộc ngoại trừ Hồn Thiên Đế ra thì Hư Vô Thôn Viêm là mạnh nhất. Còn ở phe liên minh, chỉ có hai người bọn hắn liên thủ lại mới miễn cưỡng ngăn trở được hắn mà thôi. Lần trước để các người chiếm được chút tiện nghi thì các người tự cho mình là đối thủ của bổn tọa hay sao? Nhìn thấy hai người Lôi Doanh bay thẳng phía mình, Hư Vô Thôn Viêm chỉ là cười lạnh một tiếng. Tay áo hắn phung lên, hắc viêm phóng ra ngập trời, ngắm thẳng về phía hai người Lôi Doanh đánh tới. Lập tức một cái cỗ thôn phệ chi lực đáng sợ tràn ngập mà ra, lường theo cường giả hai bên giao thủ càng lúc càng nhiều, khiến cho toàn bộ sơn mạch trở lên kịch liệt run rẩy. Cuộc chiến giữa hai bên trở lên cực kỳ thảm thiết. Một màn chiến đấu kia khiến cho những người quan chiến xa xa cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Phanh! Tiêu Viêm mặt không chút biểu tình đánh nhìn một trường, đè một gã cường giả đấu tôn đỉnh phong của hồn tộc tan thành bụi phấn, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được. Sau đó hắn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt một thiên cường giả hồn tộc khác. Cứ thế mỗi lần Tiêu Viêm xuất thủ thì sẽ có một cái tên cường giả hồn tộc bị miểu sát. Cho dù một số tên đạt tới cấp bậc đấu thánh cũng không thể trụ nổi quá mấy hiệp, đành phải nhanh chóng thối lui do bị trọng thương. Dù cho sao, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng không thể chém giết hết được cường giả của hồn tộc. Hiện tại, hắn chỉ cố gắng làm sao để diệt sát được nhiều nhất mà thôi. Mà với cách nghĩ này, hiệu suất chém giết của Tiêu Viêm trở nên cực kỳ kinh khủng. Trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm mấy chục cường giả hồn tộc vẫn lạc trong tay hắn. Trong chiến đấu như thế này, linh hồn lực lượng đạt đến cấp bậc đế cảnh đều có tác dụng rất lớn. Nhất là những sát khí do giết người thoát ra đều được nó bao bọc, khiến cho địch nhân không thể cảm nhận được. Phanh! Lại thêm một cái tên cường giả đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh, hồn tộc bị đánh thành một cái đoàn huyết vụ. Nhưng như thế vẫn chưa xong, Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào bên trong đoàn huyết vụ, đem linh hồn tên kia đánh thành hư vô, khiến cho hắn không cách nào tái sinh được. Suy! Nhưng ngay khi Tiêu Viêm mới đem cái tên đấu thánh hồn tộc đánh chết, không gian sau lưng hắn đột nhiên ba động, một cái đoàn hắc viêm nồng động bùng phát ra, sau đó hóa thành một cái mũi hắc màu nhắm ngay gáy Tiêu Viêm đâm tới. Tuy nhiên khi hắc màu cách đầu Tiêu Viêm khoảng vài cm, đột nhiên nó bị bắn ngược trở lại, giống như là xung quanh Tiêu Viêm có một cái màn phòng ngự vô hình vô chất vậy. Hồn diệt sinh, người quả nhiên không có chết. Tiêu Viêm nghiêng đầu lại nhìn về phía thân ảnh được bao bọc quanh đoàn hắc viêm. Bởi vì có hắc viêm bao phủ nên không rõ được hình dạng quán, nhưng Tiêu Viêm có đế cảnh linh hồn nên cảm giác lực rất tốt, chỉ trong nháy mắt phân biệt rõ người tới là ai. Hắn chính là điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh mà ngày đó Tiêu Viêm chém giết đến nỗi chỉ có thể chạy thoát được linh hồn mà thôi. Tiêu Viêm, bổn điện không chết một cách đơn giản vậy đâu. Hư vô đại nhân đã sử dụng bổn nguyên chi hỏa đúc lại thân hình cho ta. Hiện tại ta không giống như lúc trước nữa. Hắc viêm lóe lên, hồn diệt sinh hiện tại hiện ra với một cái đôi mắt đỏ au, tràn đầy cừu hận nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, thanh âm cực kỳ âm lãnh oán độc. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn đang cực kỳ băng lãnh cũng chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh lạnh. Giao cái mạng chó của người ra cho bổn điện. Thủ trưởng hồn diệt sinh khẽ rung lên, sau đó hắc viêm lồng đậm xung quanh thân thể hắn tỏa ra, trực tiếp hóa thành hắc viêm tọa liên khổng lồ chừng trăm trượng. Chúng giống như là độc xà tấn công về Tiêu Viêm. Phá! Đối diện với công kích hồn diệt sinh, Tiêu Viêm cũng không có chút ý tứ động thủ nào mà là chỉ quát một tiếng răng rắc. Ngay khi Tiêu Viêm mới dứt lời xong, một cỗ linh hồn ba động xuất hiện mà không có người nào nhìn thấu được, sau đó trực tiếp đánh vào đạo hắc viêm tọa liên của hồn diệt sinh. Chỉ trong nháy mắt, đạo hắc viêm tọa liên kia bị đánh tan ra, thậm chí ngay cả hắc viêm quanh thân hồn diệt sinh cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Lực công kích của đế cảnh linh hồn quả thực là vô cùng kinh khủng, thậm chí cường giả đạt đến cấp bậc bát tinh đấu thánh cũng không dám có chút nào khinh thường. Còn tên hồn diệt sinh này, tuy được hư vô tôn viêm tổn hao đại lượng tinh lực đúc lại thân hình, nhưng thực lực quán cũng là tăng lên khá nhiều, cùng nắm chỉ đạt tới thất tinh đấu thánh là cùng. Cái này mà đem so sánh với Tiêu Viêm thật là chênh lệch quá nhiều. Chỉ vừa mới va chạm một cái thôi đã làm thế công bản thân bị đánh tan, khiến cho sắc mặt hồn diệt sinh trở nên cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù hắn biết Tiêu Viêm gần đây trên phương diện lực lượng linh hồn tiến vào cấp bậc đế cảnh, nhưng mà hắn không thể nào ngờ được chỉ một lần công kích của Tiêu Viêm, hắn đã không thể nào chống đỡ nổi. Lui, tuy rằng trong nội tâm oán độc vô cùng, nhưng hồn diệt sinh cũng hiểu hắn hiện tại không còn là đối thủ của Tiêu Viêm nữa, cho nên hắn lập tức quyết đoán lùi lại phía sau. Lần này xem người làm cách nào trốn thoát đây. Ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ lạnh lẽo bắn về hồn diệt sinh. Hắn bước lên một bước, trực tiếp vượt qua khoảng không gian. Khi hắn xuất hiện trước mặt hồn diệt sinh không có dài dòng lê thê, Tiêu Viêm liền điểm một cái chỉ. Lúc này linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm không giữ lại chút nào, phóng ra một chỉ trực tiếp xuyên thấu hắc viêm quanh thân hồn diệt sinh. Phanh! Ngay lập tức không gian vang lên tiếng trầm thấp, thân thể hồn diệt sinh đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắc viêm quanh thân hắn trong nháy mắt tiêu tán không còn, lộ ra một thân thể khô héo bên trong. Bất quá trên đỉnh đầu hắn không có vết thương nào, nhưng ánh mắt hồn diệt sinh trở nên trống rỗng. Dĩ nhiên linh hồn hắn bị đánh thành hư vô trước một chỉ đầy uy lực của Tiêu Viêm. Đây chính là uy lực của đế cảnh linh hồn sao? Nhìn đầu ngón tay Tiêu Viêm tự lẩm bẩm một mình. Trong lúc đánh chết hồn diệt sinh, Tiêu Viêm hắn không có sử dụng một tí đấu khí hay là tịnh liên yêu hỏa nào, chỉ dựa vào lực lượng linh hồn dễ dàng đánh chết hồn diệt sinh. Quả nhiên là đế cảnh linh hồn, chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Chương 1597 Hồn Thiên Nguyên. Lấy một cái loại tư thế nghiền nát để giết chết hồn diệt sinh cũng không khiến cho Tiêu Viêm để ý nhiều, bởi vì thực lực hồn diệt sinh đối với Tiêu Viêm không có tính chất uy hiếp nào. Từ khi lực lượng linh hồn đạt tới cấp bậc đế cảnh, Tiêu Viêm cũng không để hồn diệt sinh vào trong mắt nữa rồi. Ngón tay khẽ gõ gõ trán mấy cái, sau đó ánh mắt Tiêu Viêm hờ hững nhìn về thân thể phô hồn của hồn diệt sinh. Tay áo hắn vung lên, lập tức đen thân thể hồn diệt sinh chấn thành bụi phấn. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, cao mày nhìn về chiến trường đang hỗn loạn trên bầu trời. Chiến đấu quy mô lớn như thế đúng là lần đầu tiên Tiêu Viêm được chứng kiến. Thực lực của hồn tộc biểu hiện ra khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm trở thành cực kỳ ngưng trọng. Liên quân bên này do bốn nhà cổ Lôi Viêm và Thiên Phủ liên minh hợp lại, cường giả nhiều vô số thế mà chỉ có thể lấy được cục diện rằng co đối với đối thủ mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua chiến trường một vòng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía hắc vụ đang tràn ngập khắp bầu trời. Bên trong tầng hắc vụ kia không ngừng có cường giả hồn tộc lao ra. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, chỉ cần chưa đạt tới cấp bậc thất tinh đấu thánh thì cũng không đáng để cho hắn quan tâm. Nhưng trong nội tâm hắn vẫn là lờ mờ cảm giác được trong cái tầng hắc vụ kia có không ít những khí tức khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá đây chỉ là một loại cảm giác mờ mịt mà thôi. Nếu trên phương diện lực lượng linh hồn Tiêu Viêm không đạt đến cấp bậc đế cảnh thì hiện tại hắn cũng không thể nào phát giác ra. Nhưng cũng chính vì cái loại cảm giác này thì mới khiến cho sắc mặt của hắn càng trở lúc càng trở nên ngưng trọng. Thực lực hồn tộc thực sự quá mức đáng sợ. Nếu cứ tiếp diễn thế này thì rốt cuộc cuộc chiến ngày hôm nay sẽ lâm vào một hồi khổ chiến a. Ánh mắt Tiêu Viêm lấp lóe nhìn bốn phía, sau đó mục quang của hắn chuyển hướng phía chiến trường phía bắc kia. Ở bên kia, hắc vụ mờ mịt, hiện nhiên bên đó có không ít cường giả hồn tộc đang chiếm cứ, mà trong trận chiến có không ít cường giả của tam tộc thiên vụ liên minh bị vẫn lạc. Hồn phong! Đột nhiên, Tiêu Viêm thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi trong đám người kia. Con người của hắn lập tức hiện lên hàn mang. Hắn nghe nói tên mình, tên kia chính là cường giả trẻ tuổi kiệt xuất nhất của hồn tộc. Nếu như có thể đem hắn bắt giữ, cũng có thể tạo nên một chút uy hiếp đối với hồn tộc. Suy. Ngay khi ý niệm chợt lóe trong đầu, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động một cái, hóa thành một cái đạo hắc mang nhắm phía khu vực hắc vụ kia phóng tới. Phanh. Sắc mặt hồn phong cực kỳ lạnh lùng, hắn tung một chảo ra chế trụ cái thiên linh cái của một cường giả viêm tộc. Khi thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối thủ, ánh mắt hắn hiện lên một cái vòng huyết hồng cực kỳ rực rỡ, dữ tợn. Sau đó hắn nắm chặt bàn tay lại, mạnh mẽ đem đầu đối phương chấn nát ra, khiến cho tiên huyết bay khắp nơi, sau đó tiện tay ném ra chỗ khác, không chịu nổi một kích. Hồn phong lau lau tay, thản nhiên nói, hiện tại bên cạnh hắn có bốn vị trưởng lão hồn tộc đạt tới cấp bậc tứ tinh đấu thánh, trợ lên đang ke ke bảo vệ hắn. Nhìn từ điểm này thấy rõ hồn tộc rất coi trọng hắn. Hồn phong thiếu gia, chúng ta lùi lại một bước, ở phụ cận xung quanh nơi này rất nhiều cường giả của tam tộc. Một gã trưởng lão tóc xám nhìn xung quanh một vòng tiếp tục mở miệng nói, chỗ này tương đối hỗn loạn, tuy cường giả đối phương đang bị bên mình chế trụ, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Đi thôi, đang giết một cách thống khoái. Nghe thế thì hồn phong liền nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không phản bác, kẽ gật đầu đồng ý. Hồn phong thiếu gia, giết nhiều người như thế mà bỏ đi, vậy là quá tiêu xái rồi đó. Ngay khi hồn phong quay người lại muốn đi, đột nhiên một cái tiếng cười chợt vang đến bên cạnh, khiến cho hắn cả kinh. Tức thì hắn ngẩng đầu lên trên nhìn lại, một cái thanh niên mặc hắc y đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn từ lúc nào không biết. Người thanh niên này đang cười nhìn chăm chăm vào hắn. Tiêu Viêm, ngươi vậy mà chạy thoát khỏi sự truy sát của hồn diệt sinh sao? Ngay khi nhìn rõ hắc y thanh niên kia, lập tức sắc mặt hồn phong trở nên biến đổi. Tuy nhiên hắn vẫn cười một cách lạnh lùng. Truy sát? Tiêu Viêm khẽ giật mình, sau đó cảm thấy có chút tức cười. Xem ra lúc nãy hắn diệt sát hồn diệt sinh quá nhanh, cho nên hiện tại không kẻ nào phát hiện được ra. Hồn phong thiếu gia chạy mau, tên Tiêu Viêm này trên phương diện linh hồn đạt tới cấp bậc đế cảnh rồi, chiến lược hắn vượt xa so với cảnh giới thực lực quán. Hồn diệt sinh hiện tại e rằng đang ngã trong tay hắn. Vị lão giả tóc bạc trong bốn trưởng lão đang bảo vệ cho hồn phong, khi thấy phản ứng của Tiêu Viêm thì ngay lập tức nhận ra vấn đề, quát khẽ một tiếng. Nghe xong lời này, tức thì khuôn mặt hồn phong không nhịn được mà trở nên co rút lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ không cam lòng nhìn với Tiêu Viêm. Ở thời gian trước đó, khi còn trong không gian yêu hỏa, hắn vẫn không thèm để ý Tiêu Viêm vào trong mắt. Nhưng mà thời gian chỉ trôi qua có mấy năm, thế nhưng Tiêu Viêm đã tạo cho hắn cái cảm giác áp bách, tựa như hắn gặp mấy cái vị thái thượng trưởng lão trong tộc vậy. Đi. Dù là không cam lòng, nhưng hồn phong cũng là người thông minh. Hắn hiểu rằng với thực lực hiện tại của bản thân, đem đối chiến với Tiêu Viêm thì chỉ có giữ nhiều lành ít mà thôi. Nên ngay tức khắc, hắn quyết định liền rút lui, thân hình khẽ động hướng đám mây đen phía xa xa trên bầu trời phóng tới. Trong khi hắn rút lui, bốn vị trưởng lão đang bảo vệ hắn cũng rất cảnh giác nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, vừa nhìn vừa thối lui. Thấy năm người muốn đào thoát, Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt lại. Sau đó, bốn đoàn hỏa mang hoa mỹ từ bên trong lòng bàn tay hắn phóng ra, trên đường lướt đi, nhanh chóng ngưng tụ thành bốn cái đóa hỏa liên lớn nhỏ công kích bốn vị trưởng lão hồn tộc kia. Giết! Thấy Tiêu Viêm nhất quyết không buông tha, sắc mặt bốn gã cường giả trở nên âm trầm hơn. Tay áo khẽ rung lên, tức thì một cái tỏa liên giống như là độc mãng bạo lướt ra. Nhưng những cái tỏa liên mới phóng ra lập tức đã bị hỏa liên của Tiêu Viêm tiếp cận, sau đó dính chặt lấy tỏa liên, cho dù bốn vị trưởng lão kia dãy dụa ra sao cũng không thoát được. Rầm! Ngay khi bốn vị trưởng lão chuẩn bị vứt bỏ tỏa liên thì hỏa liên đột nhiên lộ tung thành hai, biến thành bốn cái đạo hỏa diễm mỹ lệ chạy dọc thân tọa liền bắn ra. Trong nháy mắt, bốn cái đạo hỏa diễm đã tiếp cận thủ trưởng bốn người, sau đó thật nhanh đem bốn người bao vây bên trong. Phanh! Lường theo việc hỏa diễm xâm nhập, y phục toàn thân bốn tên trưởng lão kia lập tức bị cháy thành bụi phấn. Sau đó hỏa diễm màu phấn hồng lại từ lỗ chân lông của bốn tên trưởng lão này toát ra ngoài, khiến cho xung quanh vang những cái tiếng xèo xèo chói tai. A! Những cái tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng bốn tên trưởng lão phát ra, bọn chúng điên cuồng thi triển đấu khí, cố gắng đánh tan đạo hỏa diễm trong thân thể, nhưng vẫn là vô vọng. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ lãnh đạm nhìn bốn người này, ngón tay hắn còng búng ra bốn cái đạo ám kình, lập tức bốn tên trưởng lão hồn tộc kia mỗi người đều phun ra một ngụm máu, thân thể giống như là diều đứt cánh rơi xuống mặt đất. Sau đó cường giả của tam tộc chế trụ, nhìn thấy bốn vị trưởng lão thực lực đạt tới tứ tinh đấu thánh không chịu nổi một kích của Tiêu Viêm, sắc mặt hồn phong nhanh chóng trở nên sợ hãi. Hắn đem tốc độ thi triển tới mức tận cùng để cố gắng thoát thân. Ta nói rồi, người trốn không thoát được đâu. Thân hình hồn phong vừa động, lập tức có một cái đạo âm thanh ẩn chứa vô tận hàn ý từ phía sau truyền tới, khiến đôi mắt hắn bỗng trở nên co rút lại. Ngay lập tức, hồn phong lật ngược lại. Hắc viêm từ trong tay hắn điên cuồng phóng ra. Đến cuối cùng, hắn hướng về phía Tiêu Viêm vỗ ra một trượng vô cùng hùng hãn. Oanh! Trượng phong hung hãn của hồn phong vừa mới xuất ra, giống như là đụng vào một cái tầng bình chướng vô hình vô chất vậy. Sau đó, xung quanh đột nhiên vang từng tiếng lộ lớn. Đúng lúc này, trên tay hồn phong vang những cái tiếng cốt cách đoạn liệt. Sự phản chấn mạnh mẽ khiến cho hắn phải lôn ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng chịu đựng được, luốt ngược trở lại. Sau khi luốt một cụm máu, hồn phong càng trở nên hoảng loạn vô cùng. Rõ ràng hiện tại hắn và Tiêu Viêm không còn cùng đẳng cấp. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, hắn cũng rất muốn thi triển bí pháp để gia tăng tốc độ. Thế nhưng đột nhiên bàn tay lạnh buốt hiện ra nắm chặt cổ hắn, khiến cho thân thể hắn trở nên cứng ngắc vô cùng. Tổ tiên cứu ta với! Đúng lúc này, hồn phong hết cách xoay sở đành phải gào thét một tiếng cầu cứu. Tổ tiên! Nghe thấy tiếng cầu cứu của hồn phong, hai mắt Tiêu Viêm hơi híp lại. Sau đó hắn thật nhanh đảo qua một cái vòng quanh bốn phía. Hiện tại cường giả hồn tộc như hồn thiên đế, hồn hư vô thôn viêm, hồn tộc tứ ma thánh đều đang bị dây dưa sát sao. Vậy thì tổ tiên trong miệng tên hồn phong là nhân vật nào? Ném! Ngay khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì mây đen trên bầu trời bỗng nhiên sôi trào. Sau đó, bên trong một cái đạo thân ảnh giả nua chậm rãi đi ra. Mà khoảng khắc này thì một cái cỗ khí tức vô cùng khủng bố, chẳng yếu chút nào so với Hắc Yên Vương cổ liệt trong cổ tộc, bùng phát trên mảnh không gian này. Bát tinh đấu thánh cảm nhận được khí tức vô cùng cường hãn kia, đồng tử Tiêu Viêm cò rút lại. Cuộc chiến của hai bên đã đến mức này, vậy mà hồn tộc vẫn còn ẩn giấu loại cường giả mạnh mẽ thế này sao? Vị tiểu hữu này, người hãy tạ tôn tử không nên thân của ta ra được không? Đạo thân ảnh giả nua kia bước đi một cách chậm rãi. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Khuôn mặt giả nua của hắn lúc này hiện ra dáng vẻ tươi cười, ngữ khí cũng thật hiền lành. Người là ai? Tiêu Viêm cười cười một cách lạnh nhạt. À, lão phù là Hồn Nguyên Tiên, là lão giả vô dụng mà năm xưa từng chết trong tay Tiêu Huyền. Lão giả này cười nói. Tuy nhiên khi nhắc đến hai chữ Tiêu Huyền thì dáng vẻ tươi cười của hắn trở lên âm trầm rất nhiều. Nhìn người không giống như là người đã chết. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, cái lão gia hỏa này xuất hiện quá mức quỷ dị, không thể không đề phòng. Mà cái loại cường giả chưa xuất hiện trước đây giống như lão thì hồn tộc còn ẩn giấu bao nhiêu nữa đây? Chẳng may xuất hiện thêm mấy tên nữa thì đội quân liên minh không thể chống đỡ nổi rồi. Khi suy nghĩ đến điều này thì lòng Tiêu Viêm bỗng trở nên có chút bất an. Hồn tộc quả nhiên là thâm bất khả trắc à. Hồn Nguyên Thiên cười ha ha. Hắn cũng không trả lời vấn đề này mà cười nói. Đem người giao cho lão phù được chứ? Chỉ dựa vào đám người các ngươi muốn lưu giữ hồn tộc bọn ta quả thực là mơ mộng viển vông. Thật không? Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, bàn tay đang nắm chặt lấy hồn phong đột nhiên gia tăng lực đạo, khiến cho người sau đỏ mặt tía tai, giãy giụa không ngừng. Nhìn thấy một màn này thì Hồn Nguyên Thiên khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn nói nhiều lời, từ bên trong thân thể trào ra hắc khí nhàn nhạt. Cùng lúc, đôi tay vốn đã khô héo của hắn bốc lên một cái mùi. Đến cuối cùng thân hình của hắn khẽ động, liền nhắm hướng Tiêu Viêm công tới. Trên đôi thủ trưởng hồn nguyên thiên, Tiêu Viêm cảm thấy một chút khí tức quỷ dị tựa như mùi của người chết. Nếu đã không nghe lời vậy thì người cũng chết đi. Chương 1598, Tử tịch chi môn. Ta sống hay chết không tới lượt người quyết định. Nhìn hồn nguyên thiên kia phóng tới, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng. Bàn tay đang nắm hồn phòng lại càng gia tăng lực đạo, khiến cho hắn càng dãy dụa một cách điên cuồng. Tiêu Viêm, tổ tiên ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt hồn phòng tím tái hẳn đi, hắn oán độc nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, cùng với đó đấu khí bên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bạo động. Tự bạo sao? Khi nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi biến đổi. Lòng tay hắn khẽ bóp mạnh. Khi nghe thấy soạt một tiếng, Tiêu Viêm bóp lát cái cổ của hồn phong. Tuy hồn phong đã chết nhưng mà thân thể của hắn vẫn bành trướng như cũ. Cuối cùng lộ oanh một tiếng, năng lượng phong bạo mang theo huyết vụ bắn tung tóe khắp nơi. Huyết vụ từ từ khuếch tán đi, đến cùng thì tiêu tán hẳn. Có thân ảnh Tiêu Viêm vẫn lơ lửng trên không trung như lúc trước, bởi vì hắn có được lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ tạo thành một cái bình chướng bao lấy hắn, cho nên lực lượng do hồn phong tự bạo không tạo thành chút thương tổn nào với hắn. Suy, ánh mắt Tiêu Viêm cực kỳ hớ hững nhìn xung quanh, sau đó hắn đột nhiên lùi về sau một bước. Lúc này không gian trước mặt bỗng nhiên rung một hồi, sau đó một cái đạo thân ảnh xạ lùa bất chợt hiện ra. Ngay lập tức hắn đánh một trượng nhắm ngực Tiêu Viêm vỗ xuống. Trên trượng phong lão giả kia mang theo một cái loại hơi thở tử vong cực kỳ lông đậm, khiến cho Tiêu Viêm không dám có chút khó coi thường nào. Một trường thất bại, thân hình hồn nguyên thiên cũng hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua lời hồn phong tự bạo, trên khuôn mặt nhăn nhèo chợt hiện lên chút âm trầm. Sau đó hắn lộn ngược bàn tay lại một cái, tức thì một đạo linh hồn từ trong đám huyết vụ phóng xa chui vào trong tay áo của hắn. Tiểu tử, hôm nay lão phù thề sẽ lột gân rút xương ngươi. Sau khi thu hồi được một ít tàn hồn của hồn phong, vẻ mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, mà cái dáng vẻ cười cười của hắn lúc trước cũng đã biến mất. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm cự nhiên xuất thủ tàn nhẫn như thế, khiến hắn không có cơ hội để cứu người. Nếu vừa rồi hồn phong không nhanh chóng đưa ra quyết định tự bạo, thì cũng không có cơ hội để đào thoát lội một cái tia tàn hồn. Nhưng dù có chạy thoát được, đối với hồn tộc đây cũng là một cái thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Già mà không chết là đi ngược với ý trời. Con đường cuối cùng này, để cho ta tiễn ngươi một đoạn vậy. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng chẳng chút nào sợ hãi. Tuy đấu khí của hắn chỉ đạt tới gần tới cấp bậc lục tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng hắn có thể có đế cảnh linh hồn để bù đắp. Cho nên chiến lực của hắn hiện tại so sánh với được cường giả bát tinh đấu thánh, tên hồn nguyên thiên này tuy rất cường hãn nhưng từ trên khí tức mà hắn cảm giác được, xem ra vẫn là kém xa hai người Lôi Doanh cùng Viêm Tấn. Lên Tiêu Viêm đoán rằng hai cái lão sao hỏa này mới chỉ đạt tới bát tinh đấu thánh sơ kỳ hoặc trung kỳ mà thôi, cho nên nếu thực sự chiến đấu thì Tiêu Viêm cũng không e ngại hắn chút nào. Người của Tiêu tộc vẫn cứ luôn là miệng lưỡi lợi hại như vậy, cho đến lúc người làm trong lật tay lão phu, ta sẽ cho người hào hào cảm thụ cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Sắc mặt hồn nguyên thiên cực kỳ âm hàn. Khi hắn mở miệng nói thì lộ ra hàm răng vàng xám hôi thối vô cùng. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hồn nguyên thiên khẽ động một cái, sau đó từng tia ba động vô hình đột nhiên hiện ra từ phía sau Tiêu Viêm, đến cuối cùng chúng đan xen với nhau tạo thành một cái tấm võng vô hình hướng phía Tiêu Viêm bao trùm lấy. Cùng lúc hồn nguyên thiên cũng di chuyển, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, song trưởng mang mùi tanh hôi hướng lồng ngực Tiêu Viêm đánh tới. Bành, khi mà trưởng phong hồn nguyên thiên cách lồng ngực Tiêu Viêm chừng lửa tấc, đột nhiên bị chặn lại. Từ đó bỗng xuất hiện một cái tầng phòng ngự vô hình. Khi hai bên va chạm với nhau liền sinh ra một loại lực đạo đáng sợ, khiến không gian xung quanh trở nên băng liệt, xuất hiện vô số khe nứt. Trước mặt ta cũng dám thi triển lực lượng linh hồn sao, thật là buồn cười. Tiêu Viêm nhìn chăm chăm hồn nguyên thiên cười nhạo một tiếng, tâm thần khẽ động một cái, tức thì lực lượng linh hồn cường đại vô cùng liền bạo dũng mà ra, chỉ trong nháy mắt đã đem tấm vô hình chi võng kia đánh tan thành hư vô. Chợt một cái đoàn hỏa diễm màu phấn hồng từ trong thân thể Tiêu Viêm tràn ra, làm thân thể hắn trở nên trong suốt như là ngọc lưu ly. Nương theo việc thi triển họa thể hủy diệt, khí tức Tiêu Viêm cũng bạo trướng không ít. Ngay sau đó, lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cái đóa lục sắc họa liên cực kỳ đẹp mắt. Từ sau khi linh hồn đạt tới cấp bậc đế cảnh, thì đối với lực lượng khống chế mạnh mẽ của nó đã khiến cho tốc độ ngưng tụ họa liên đạt tới một cái mức độ cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm hiện giờ chỉ cần tâm niệm mới động một cái đã ngưng tụ thành công. Ông, khi mà họa liên ngưng tụ thành hình, nó liền tỏa ra năng lượng ba động kinh hủy diệt. Sau tức khắc, Tiêu Viêm cong ngón tay búng ra một đóa họa liên, đóa họa liên kia bắn tới, kéo theo cái đuôi lửa dài loang hoang trực tiếp hướng cái gáy của Hồn Nguyên Thiên bắn tới. Tuy nói thực lực chân thật bây giờ của Tiêu Viêm chỉ là lục tinh đấu thánh, nhưng mà hiện tại hắn thi triển ra hủy diệt họa liên dưới sự tăng phúc của đế cảnh linh hồn, cho nên uy lực đã mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần. Tử tịch chi môn cảm nhận được bên trong đóa họa liên hủy diệt truyền ra dao động hủy diệt, làm cho sắc mặt Hồn Nguyên Thiên lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tay hắn nhanh như chớp biến ảo đủ loại ấn quyết kỳ dị, sau đó bỗng nhiên có một loại đại lượng hắc khí từ lòng bàn tay hắn trào ra, nhanh chóng hóa thành một cái đại môn màu đen cực kỳ quỷ dị. Từ bên ngoài nhìn vào thì cái đại môn kia tựa như một cái thông đạo đầy hắc ám quỷ dị, không biết đến tuột cùng nó sẽ thông đến không gian nào. Siêu siêu, hủy diệt hóa lên xẹt qua đánh vào mặt ngoài tử tịch chi môn kia. Oành oành liên tiếp những cái tiếng bạo tạc vang lên trong mảnh chiến trường, dư chấn của hai vụ va chạm khiến cả mảnh thiên địa lạnh không ngừng run rẩy. Hừ, thu vào cho ta. Còn người Hồn Nguyên Thiên kia khi nhìn thấy năng lượng phong bạo chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức mở rộng ra một cái đại môn màu đen kia. Khi đại môn mở ra thì một cỗ hấp lực khủng bố từ bên trong phóng ra, đem tất cả hỏa diễm phong bạo thôn phệ bên trong. Cái này chính là tử tịch chi môn sao? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không phải kinh ngạc vì Hồn Nguyên Thiên có thể dễ dàng giải quyết được hủy diệt hỏa liên, mà là kinh ngạc vì kỳ vật ở trong tay Hồn Nguyên Thiên. Chút tài mọn cũng dám thi triển trước mặt lão phu. Tử tịch chi môn này của ta chính là một cái tuyệt kỹ do cường giả đấu đế luyện ra. Nó có thể thu nạp được vạn vật trong thiên địa. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, Hồn Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng. Tử tịch chi môn này hắn cũng có chút quỷ dị, nó hoàn toàn khác với đấu kỹ, thậm chí không thể coi là một cái loại đấu kỹ được. Xem nó là một môn tu luyện thành không gian độc lập thì thích hợp hơn. Chỉ vì đem cái tử tịch chi môn này tu luyện thành công, Hồn Nguyên Thiên đã phải hao phí mất mấy trăm năm mới có thể có uy lực như hiện tại. Bên trong không gian kia chứa đựng lồng đậm khí tức tử vong, cho dù là cường giả thất tinh đấu thánh bị hút vào trong đó cũng không có cách nào thoát ra ngoài, cũng sẽ bị tử khí nhập thể mà chết. Hơn nữa, một khi tinh huyết sau khi chết trở thành chất dinh dưỡng giúp cho tử tịch chi môn càng trở nên cường đại hơn. Tại thời kỳ viễn cổ, tử tịch chi môn này cũng từng là vật khiến cho các cường giả tranh đoạt thảm khốc. Thật không nghĩ tới Hồn Nguyên Thiên lại có thể đem nó tu luyện thành công. Quả thực là đồ tốt a. Tiêu Viêm liếm liếm môi một cái, cho dù hắn nhưng khi thấy tử tịch chi môn này cũng không tránh khỏi được cảm giác thèm thuồng. Để linh hồn và máu huyết người tăng thêm uy lực của tử tịch chi môn đi. Thân hình Hồn Tuyên Nguyên lóe một cái xuất hiện ở phía trên tử tịch chi môn, sau đó hắn ngồi xếp bằng trên nó, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đột nhiên biến đổi thủ ấn khiến cho hắc mang bên trong đại môn động sũng, sau đó hóa thành một cái đạo hắc sắc quang phóng ra ngoài. Chùm sáng có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt nó đã đem Tiêu Viêm bao phủ. Tiểu tử, đi đoàn tụ với tổ tiên Tiêu Huyền người thôi. Hồn Nguyên Thiên cười nhạt một tiếng, bên trong tử tịch chi môn bỗng tỏa ra lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng, cùng với chùm sáng kia lôi kéo, chỉ trong chớp mắt Tiêu Viêm bị hút vào bên trong tử tịch chi môn. Sau khi đem Tiêu Viêm hút vào bên trong tử tịch chi môn, nụ cười lạnh trên khuôn mặt Hồn Nguyên Thiên càng thêm thịnh. Từ trước tới giờ không có kẻ nào bị hắn thu vào trong tử tịch chi môn lại có thể còn sống sót cả. Còn Tiêu Viêm sau khi tiến nhập vào trong đó sẽ bị tử khí nhập thể, để đến khi đấu khí tiêu hao không còn thì sự sống chết của Tiêu Viêm sẽ phụ thuộc vào tâm tình của Hồn Nguyên Thiên. Hừ, một đám ô hợp mà cũng mơ tưởng san bằng hồn tộc ta. Chờ sau khi bọn ta chuẩn bị xong hết thì một tên ở đây cũng đừng hòng chạy thoát. Sau khi thu thập xong Tiêu Viêm, hắn ngẩng đầu nhìn lên chiến trường hỗn loạn vô cùng ở xung quanh. Ánh mắt hắn dừng lại trên tầng mây đen trên bầu trời, cười lạnh một tiếng thấp giọng nói. Trong không gian đen kịt và tràn ngập tử khí,
khiến cho đấu khí trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Khi thân hình Tiêu Viêm xuất hiện ở trong khoảng không gian tràn ngập hơi thở tử vong này, hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn bốn bề xung quanh không gian, sau đó trên khuôn mặt hiện lên nụ cười cực kỳ quỷ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm một mình: Hồn Nguyên Thiên A, bảo bối này của ngươi, hảo hảo bảo quản dùm nó thay ngươi nha. Khi hắn mới nói xong thì tĩnh liên hỏa trong cơ thể hiện ra, dưới nhiệt độ khủng khiếp của nó tỏa ra khí tức tử vong trong này không dám tiến lại gần một chút. Sau khi xử lý xong vấn đề khí tức tử vong, Tiêu Viêm liền đem tí đế cảnh linh hồn của mình phóng xuất toàn bộ, đem từng tấc đất trong không gian này điều tra tỉ mỉ. Trong nháy mắt hắn phát hiện được điều gì đó, thân hình hắn lóe lên một cái, xuất hiện trong một cái khu vực hắc ám. Tại trung tâm khu vực này hiện ra một cái hắc thạch quỷ dị, nó không ngừng phóng ra tầng tầng lớp lớp tử khí. Trên cái tấm hắc thạch quỷ dị này có một cái đạo linh hồn di động, hiển nhiên là đạo linh hồn ấn ký do là hồn thiên nguyên để lại bên trong tử tịch chi môn. Đấy chính là lý do hắn có thể đem tử tịch chi môn thi triển một cách thuận lợi. Nếu như Tiêu Viêm xóa đi cái linh hồn ấn ký này, sau khi thắc ấn linh hồn của mình vào, sau đó hắn sẽ giành được quyền khống chế của phiến không gian này. Nhìn cái khối ác thạch kia, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng lúc càng lồng đậm hơn. Hồn Nguyên Thiên đã phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi để cho hắn một người có linh hồn đạt tới đế cảnh tiến vào trong này. Phanh, Hồn Nguyên Thiên đánh ra một chưởng, đem một cái gã trưởng lão cổ tộc thực lực đạt tới đấu thánh đập lá thành hư vô. Sau đó trong lòng bàn tay hiện ra hắc khí, trong mơ hồ hiện lên một cái hắc môn nho nhỏ, nhất thời từng cái tia khí huyết bị hút vào bên trong hắc môn một cách nhanh chóng. Lực lượng tăng trưởng thật khiến cho con người ta trở nên mê muội. Cảm thụ được khí tức tử vong bên trong tử tịch chi môn càng lúc càng lồng đậm, trên khuôn mặt Hồn Nguyên Thiên hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nhưng ngay khi hắn muốn tìm kiếm mục tiêu khác để động thủ thì hắn lại phát hiện được sự liên thủ của hắn và tử tịch chi môn càng lúc càng yếu bớt đi. Thôi hỏng rồi, biến cố như vậy khiến cho Hồn Nguyên Thiên cảm thấy cực kỳ bất an, cho nên hắn đành vội vàng lách mình tiến vào bên trong tử tịch chi môn. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra mình hoàn toàn mất đi sự liên hệ với tử tịch chi môn. Bụt. Ngay khoảng khắc Hồn Nguyên Thiên mất đi liên hệ với tử tịch chi môn thì ấn ký hắc môn tại bên trong lòng bàn tay hắn đột nhiên rung động, sau đó bay vút khỏi tay hắn, phóng to thành một cái hắc sắc đại môn. Cùng lúc, Tiêu Viêm đang ngồi xếp trên đại môn, miệng phát ra một cái tiếng cười, nói: đà tạ đã ban tặng. Như thấy một màn này, Hồn Nguyên Thiên bị ngây ngốc trong chốc lát, sau đó đôi mắt hắn trở nên huyết hồng gắn lên.